Anh Trần Văn Vũ ở Khánh Hòa có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, con xin đọc đoạn kinh trong thừa kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Đức Phật dạy cho ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, có phải là cách tu của thiền tông hay không? Dạ, anh muốn trình bày cái đoạn kinh, mời.
Sau đây con xin đọc cái đoạn kinh trong Thủ Lăng Nghiêm là ngài Đức Phật dạy cho ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thì nhờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ, ở cảnh vọng tưởng chẳng gia tên phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết chẳng cần phân biệt chân thật. Khi nghe đến pháp môn này không lấy làm lệ lùng và kinh hãi, lại sanh tâm tin chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì tai của chúng sanh này là người tùy thuận tánh viên giác. Thì sau khi con đọc cái đoạn này thì con thấy con đọc lại một số quyển sách của tác giả Nghiêm Nhân, thì con có một câu hỏi như vậy: đây có phải là cái ẩn ý của pháp môn tu thanh tịnh thiền hay không? Xin quyền trưởng giải thích cho con được không?
Con lặp lại từ ý một.
Ý thứ nhất, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ, ở cảnh vọng tưởng chẳng gia thêm phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết chẳng cần phân biệt chân thật. Khi nghe đến pháp môn này không lấy làm lạ lùng què kinh hãi, lại sanh tâm tin chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì ta gọi chúng sanh này là người tùy thuận tánh viên giác.
Bây giờ đó, cái quyển này con phải hiểu là Đức Phật dạy cái kinh nào, nằm trong tiểu thừa chứ không phải là truyền thông. Mà cái truyền tập đó, cái tiểu thừa đưa vô truyền thông cũng rất xa. Cái này đó là ông dạy trong vật lý để mà bất, vì thế mà trong kinh nghiệm bất ưng cụ sắc thanh tâm, nó nằm trong cái tiểu thừa, thấy không? Nó nằm còn trong quy luật vật lý. Vì thế mà trong các bộ kinh tiểu thừa, trung thừa không thể đem vô truyền thông được, kể cả đại thừa không có đưa vô được. Rồi được gọi cả là tiểu thừa, là nó dạy từng thứ lớp, từng pháp môn một. Ông dạy cái là tại sao dạy ông tu bồ đề an cụ tâm và hành cụ tâm, nó nằm trong địa nào, nằm trong tâm địa này, nó trong cái hệ thống tiểu thừa không thể đưa vô trong này được. Mà bây giờ người ta giảng là giảng đức cao tột, đi ra ngoài cái quy luật vật lý này, nó không nằm trong cái này. Vì thế mà con muốn hỏi thì con hỏi từng câu cái gì, từng câu chứ con đừng đọc nó dài, bác sẽ giảm thích cho từ phần một chứ đừng có nói dài. Câu nào giảm con có nghe con giảm lại đi, con nghe con nói lại từ câu
cái vậy. Anh được cái giấy vậy.
Tự nhiên các Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thì giữ không khởi vọng niệm phân biệt,
có nghĩa là bảo mình á, các ngược đời sau đừng có vọng khởi là cái gì, đừng có phân biệt là cái gì, ông muốn nói cái gì. Đây là cái nói, là cái nói giáo dụng công tu đi vào trong thế giới nhân quả, không phải là giải thoát. Đây là chỉ cách tu để đạt cái gì trong thế giới này. Vì thế mà trong tất cái đạo Phật đó, nó có cái câu nói một cái đoạn hết cho trong tất cả là các bộ kinh 10 tâm. Khi một vị tu mà chứng được là tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất rộng là cái gì? Đây là cái câu này là nó nói gọn toàn bộ cái hệ thống tiểu thừa vào trong mấy câu này. Tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất rộng, tiểu thừa nó đi tới cái mức này là cao nhất rồi. Nhưng mà cái này nó không có giải thích được cả cho này. Tâm minh thì tôi đã nói rồi, còn tất cả những cái sao tôi chưa có nói. Thì bây giờ cái câu trở lại với cái câu hỏi này, thì đó là cái giới thứ nhất, tôi đã trả lời giới thứ nhất, nhưng mà phải có kiến thức cao mới nhận được cái này, còn không kiến thức cao thì nên nhớ rằng thu về nghe tấn nghe lâu rồi nó sẽ mở ra đấy. Và cái ý thứ hai còn nói
đối với các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ ở cảnh vọng tưởng.
Vì thế mà vọng tâm không diệt trừ là gì? Có nghĩa là đây là đọc kinh Kim Cang mà thiền nó là tâm bất khởi đắc hiện tại, bất khởi đắc hiện tại, tâm bất khởi đắc là cái chỗ này nó không có được, không có diệt trừ được. Nhưng mà nhiều thầy bắt ngồi tu để mà chia cái vọng tâm này. Có tôi cũng nói bây giờ tôi nói đụng chậm, có nhiều thầy đó là biết vọng không theo hoặc diệt vọng tưởng nó sai hoàn toàn, nó không có đúng, ta không có hiểu cái này. Đó là cái ý hai của cái câu hỏi. Rồi quý bà ở từ linh giới
ở cảnh vọng tưởng chẳng cho thêm phân biệt.
Cái vọng tưởng không phân biệt thì đúng là thế giới này nó phát ra là từ theo cái hoàn cảnh. Ví dụ con bình thường á, tự nhiên con không có gì, nhưng mà có cái cảnh nào đối với cảnh á thì nó sẽ phát ra cái vọng tưởng. Nếu mà không có cái gì, không cái cảnh làm sao con phát vọng tưởng được, có đối với cảnh. Vì thế mà Trần Nhân Tông cứ nói một câu, đối cảnh vô tâm mà quấn thiền. Đối cảnh mà không có tâm thì đừng có hỏi thiền ở trong đó. Bởi vì đối cảnh mới phát ra, còn anh không đối cảnh nên phát ra là làm sao? Thì là hỏi thiền là cái gì? Trần Nhân Tông nói rất là đối cảnh vô tâm mà quấn thiền. Rồi hỏi ý tiếp đi.
Ở nơi cảnh không rõ biết, chẳng cần phân biệt chân thật.
Bởi vậy ở trong cái thế giới này, thế giới vật lý mình phân biệt chi, không cần phân biệt. Thế giới này nó đi theo quy luật của nó. Đây là Phật ông nói về trong cái hệ thống A Hàm, của hệ thống Nikaya. A Hàm là trường bộ, nó trong nằm ở trong cái gì này. Trong này gọi là lý luật mà nãy tôi đã nói, nó nằm gọn trong tâm minh lực thông thật bát bất động, nằm trong cái tứ vô sở biến, nó nằm trong hệ thống này. Có nghĩa là hiểu được cái hệ thống này là được toàn bộ hệ thống Phật giáo về tiểu thừa. Rồi câu hỏi tiếp đi.
Khi nghe đến pháp môn này không lấy làm lạ lùng và kinh hãi.
Bây giờ đó, ổng là tiền đề để bước đầu đi vào trong cái chân thật. Nhưng mà ổng nói là nổi cái tiểu thừa mà người ta không sợ đó. Ổng không cho sợ không? Có nghĩa là ba thời ông không cho tu, không cho dẹp, thì cái người mà tổ chức tu họ rất sợ, họ nói ông bị kỳ điên đó. Tu không cho tu, giờ ông không thích đi vô để này để đi vô để mà ông có giải cái thiền tâm này, mà ông muốn đi vô thì phải là 30 năm sau ông mới dám giải cái này. Nó phải đi theo cái quy luật của nó. Thành ra cái câu này mở đầu để đi vào trong cái vấn đề tuyệt đỉnh của Phật giáo.
Sanh tâm tinh chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì ta gọi chúng sanh này là người tùy thuận tánh tri giác.
Này nó tóm ra cái câu này là ông bảo là mình phải hành tri để mà biết ra dần dần thôi. Nên nhớ rằng tất cả các bộ kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn không dạy vậy, không đề cập đến giác ngộ, mà chỉ phân tích trong cái hệ thống Phật giáo, trong cái Phật giáo gọi là trong cái quy luật vật lý. Còn cái hệ thống mà thoát ra ngoài quy luật vật lý này nó khác. Đây là những cái câu nó nằm ở trong cái hệ tiểu thừa thôi, chứ không phải. Bởi vì ông dạy rất hay, chứ không phải như mà nói tất cả những người đọc cái này không hiểu, không hiểu ông nói cái gì. Vì thế là ông Đức Sơn ổng đến cái bà chủ quán, bà đòi điểm tâm, bà chủ quán hỏi chứ ông điểm tâm nào có sao nghe, quá cứ hiện tại như này không được, không có đỡ nào nữa, ông điểm tâm nào. Ông kia cứng lắm, một giảng sư mà gọi là tài ba nhất mà bị cái bà quán bẻ hỏng một cái ông cứng ngồng luôn. Bởi vậy đi vô kia mà bà mới có hiểu về kinh Kim Cang thôi. Một bà bán quán hiểu về kinh Cang mà bẻ cho ông giảng sư mấy chục năm. Còn đi vô tiền tâm là khác, vô thần tâm xót toàn bộ. Tôi dám nói là trên trái đất này chưa có ông thầy nào dám dạy vậy thôi. Tôi tuyên bố một câu, chưa có ông thầy nào trong và ngoài nước, chưa có ông thầy nào dám dạy vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi.
Vậy như vậy đoạn kinh này là Đức Phật có nói ẩn ý gì về pháp môn Như Lai Tăng Tịnh Thiền không?
Cái này là tiền đề nói để rồi mở cái Như Lai Tăng Tịnh Thiền. Tất cả những bộ kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa nói ra để gì? Nó dọn đường cho đến cái pháp môn Như Lai Tăng Tịnh Thiền là cái pháp môn sau cùng của Đạo Phật. Rồi hỏi tiếp đi.
Các ông phải biết những chúng sanh tùy thuận như thế là đã nhiều đời tu hành, từng trồng rất nhiều công đức. Ta ấn chứng cho những người này sẽ thành tựu nhất thế chủng trí.
Có nghĩa là người nào đọc được mà hành được cái này là đã trong đó nó nói là đã tu nhiều đời rồi, chứ không phải bằng một đời. Sắc. Nhưng mà nên nhớ rằng ông chỉ xác nhận cái tu nhiều đời chứ không phải là tu giải thoát. Nếu tự nếu biết giải thoát là đi về mất rồi, còn ở đây đem còn nói nữa. Ở đây có nghĩa là trong tất cả các kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa xác nhận là còn ở trong thế giới này cao nhất là Bồ Tát thôi, hoặc là Bích Chi Phật thôi. Bồ Tát là có cái nguyện độ trong tam giới này, Bích Chi Phật là một người thần giác, một phần giác của tất cả, của thập giác của một niệm Phật. Niệm Phật phải qua đẳng giác, diệu giác mới vô Phật được, mới trở thành Phật được, chứ không phải nói còn tu vật lý muốn thành Phật thì phải trải qua a ba đà văn kỳ kiếp mới tu thành Phật được. Mà sao tu sau cùng mới gặp cái này mới ra chứ ngầu đó đấy, ba đà văn kỳ kiếp có nghĩa là khi gặp cái này mới ra, không gặp cái này thì tu tiếp. Vì thế mà tôi đã từng đã là mười gia tăng kỳ kiếp cũng chưa ra cho được cái này. Ông Phật ông nói nhưng mà không ai hiểu. Ông hiểu tại sao đó, tại sao Đức Phật phải dạy sáu pháp môn tu, mỗi pháp môn như thế nào? Và chỉ có cái Thiền Tông nó nói cái này chứ mà chưa, xin lỗi cho ông mà hòa thượng 150 tuổi rồi không biết chứ đừng nói 80. Ông tiến sĩ 10 bằng cũng không biết chứ đừng nói chừng nó 1 bằng mệt lắm.
Dạ, sau khi vị trưởng giải thích thì con hiểu rõ được một số một chút. Đấy là câu hỏi cùng mục đích là con nói cái công đức á, ở trong cái lời Phật dạy á, thì bây giờ con có hiểu ra là cái công đức của Thiền Tông nó khác. Thì vì công đức của Thiền Tông á, là phải tạo cho người ta đưa cái chánh pháp, tức là chỉ cho người ta không công thức rõ ràng để giải thoát, thì công đức đó mới được về Phật giới. Thì bây giờ thì con có hiểu rồi. Còn cái công đức kia là chẳng quan để đạt là vị cao nhất, chẳng quan là vị người được Bồ Tát.
Nó lặp lại. Tức là trước đó thì Đức Phật có thời, Đức Phật đó thì nói công đức đó thì anh hiểu là cũng như nó chỉ là một cái chức đắc thôi ở nơi thế gian này. Còn bây giờ qua cái lời giải đáp đó, thì anh đã hiểu được cái công đức của Thiền Tông là như thế nào, để giúp cho người ta hiểu biết và giác ngộ có công đức.
Nên đọc 10 mấy quyển sách và theo dõi tất cả câu hỏi đi và hiểu. Có nghĩa là con chưa có hiểu gì, có nghĩa là con mới vô sơ đẳng có Thiền Tông thôi. Thành ra con mới hỏi vậy. Chứ con đọc hết 10 quyển sách và nghe tất cả những câu hỏi từ trước đến nay nó có tại đây. Có nghĩa là con chưa tiếp thu nổi, đi sâu vào cái Thiền Tông này. Nên cố gắng đi. Vì thế mà tổ chức cái này giải đáp là nói trên tổ chức phải người thông 10 quyển sách người ta mới trả lời, mới có khả năng tiếp nhận. Còn bây giờ hỏi con, cái kiểu này là con đọc qua Phật, nếu có đọc hết 10 quyển sách là con không được nhập tri kiến được. Đọc được 10 quyển sách phải nhập cái tri kiến mới phát ra các câu hỏi được. Còn nếu mà vậy là kiểu giống gì vậy sao? Chưa, con mắt chưa có sáng, còn tối lắm. Thế là cố gắng, rố đây, cố gắng đi. Nói đúng ra, nếu mà hỏi về Thiền Tông và tiểu thừa chúng trả lời đâu, nhưng mà tại vì con ở xa, chúng phải trả lời cho con thôi. Chứ cái này hệ thống tiểu thừa tôi đã nói trong cái quyển sách số 1 rồi. Cái hệ thống tiểu thừa tôi nói hết trong quyển sách số 1, đọc nghiên cứu cho kỹ. Thứ nhất là con hỏi là cô Bồ Đề hỏi Đức Phật các an trụ tâm, hàng trụ tâm. Cái câu đó mà con phá được một cái thì mới đi qua được mấy quyển sách kia. Còn câu này chưa con phá được thì nó không, mấy quyển sách kia nó tới nó bị mất dấu rồi. Thấy không? Cố gắng, thôi con cố gắng gì? Nghiên cứu cho kỹ, đọc cái sách thứ nhất á. Bây giờ tôi thấy là có cái cô Thoa đó, cô chép lại toàn bộ những cái giải đáp từ ngày xưa tới giờ đó, xin được cái thẻ đó đem về nghe hết rồi nha. Rồi từ rồi, rồi tự mình hiểu, chứ muốn đi vào cái thiền tâm. Bởi vì tại sao mà mới bắt đầu ta hỏi cho phải tụng, tụng để cho nó nhập đi rồi nó mới vô được thiền tâm, chứ không tụng là không vô, khó lắm. Muốn lên lầu mà có cầu thang sao đèo, phải có cầu thang. Kinh tụng là cầu thang để đi lên, nghe không? Mà đi lên thang bực mấy là do cái trình độ của mình. Rồi thì còn có thắc mắc gì thì hỏi tiếp, nhưng mà nên hỏi một cái đi nó sâu sắc mới được.